Thứ sáu sau Chủ nhật thứ nhất tường thiên năm lẻ, lời Chúa trong tư gửi tín hữu Do Thái. Do Thái chương 4 câu 1 đến câu 5 và câu 11. Thưa anh em, chúng ta phải sợ rằng trong khi lời hứa được vào chốn thiên nghị của tin Chúa vẫn còn đó, mà có ai trong anh em vì tôi đã mất cơ hội? Quả thế, chúng ta đã được nghe loan báo tin mừng như những người kia, nhưng lời họ đã nghe không xin ích gì cho họ, bởi vì những kẻ đã nghe không lấy đức tin đáp lại lời giảng. Còn chúng ta là những người tin, chúng ta đang vào chốn thiên vị đó, như lời tin Chúa đã phán, nên ta mới tình ngộ thề rằng chúng sẽ không được vào chốn thiên vị của ta. Công việc của tin Chúa đã hoàn thành từ tạo tiên lập địa, như có chỗ tin Chúa phán về ngày thứ bảy rằng: khi đã làm xong mọi công việc thì ngày thứ bảy Thiên Chúa nghỉ. Trong đoạn thánh bình nói trên lại cũng có lời chép rằng chúng sẽ không được vào chốn thiên nghị của ta. Vậy chúng ta hãy cố gắng vào chốn thiên nghị này, kẻo có ai cũng như gương bất tuân đó mà sa ngã. Đó là lời Chúa.
Bảo người bất toàn: này con, tội con đã được tha rồi. Nhưng có mấy tiên sư ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng: sao ông này dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng, ai có quyền tha tội ngoài một mình Thiên Chúa? Tâm trí Đức Giêsu thấu biết họ đang nghĩ như thế, nên người bảo họ: sao các ông lại nghĩ thầm trong bụng những điều ấy? Trong hai điều, một là báo người bại liệt, tội con được tha rồi, hay là đứng dậy phát chóng mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết ở dưới đất này con người có quyền tha tội, Đức Giêsu liền bảo người bại liệt: ta truyền cho con, đứng dậy vác chóng mà đi về nhà. Người bại liệt đứng dậy và lập tức vác chóng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: chúng ta chưa thấy như thế bao giờ.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi danh Chúa.
Tin mừng hôm nay cho chúng ta nhận diện rất rõ về sứ mệnh Chúa Giêsu, Ngài là vua tình yêu đến chăm sóc mọi nhu cầu của chúng ta cả hồn lẫn xác. Ngài chăm sóc chúng ta bằng lời. Điều này mấy ngày hôm nay chúng ta đọc truyện ngôn sứ Sa-mê. Ông này cũng vì được nghe lời Chúa, không để một lời nào rớt xuống đất, mà ông đã trở thành người lãnh đạo toàn dân. Ông chi phối tất cả mọi sinh hoạt của dân tộc ông, bởi vì chính ông là người đặt vua đầu tiên cho Do Thái ở sách Sa-mê-ên quyển thứ nhất chương 10. Rồi vua Sa-u-lê bất trung với Chúa, thì Chúa lại sai ông David làm vua thế cho Sa-u-lê ở một Sa-mê-ên chương 16. Thế thì Sa-u-lê bị quyền như vậy chỉ vì ông có lời. Chúa Giêsu lại là chính lời Thiên Chúa, lời quyền năng, lời sáng tạo, lời đổi mới, lời nâng đỡ vạn vật, lời thông ban ơn cho những kẻ đón nhận hết ơn này đến ơn khác. Đọc 18 câu đầu của Tin Mừng Gioan. Thế nên chính lời đã tạo ra vũ trụ, điều khiển và gìn giữ. Thế thì Marco hôm nay ghi câu chuyện Chúa chữa người bại liệt chúng ta vừa mới đọc ở chương 2 câu 1 đến câu 12, thì Giêsu đã bày tỏ cái vương quyền của Ngài, cũng như là Ngài dùng lời để chăm sóc người ta như thế nào. Hôm đó Ngài đang giảng dạy trong căn nhà của người Do Thái, người ta tấp nập lũ lượt kéo nhau đến nghe Ngài giảng chật ních trong nhà, rồi tràn ra vào ngoài sân nghe giảng để hòng được chữa lành bệnh. Thầy đình có bốn người khỏe mạnh khinh người bất toại đến mong Chúa Giêsu chữa lành, nhưng không làm sao họ chen vào nhà được. Cửa trước chặt, vào lối sau cũng kín mít người. Thế là họ thế nào? Nếu chúng ta gặp trường hợp như vậy, chắc là chọn một trong ba cái giải pháp này, hoặc là ngồi đợi để những người trong nhà họ giãn bớt ra thì bị chèn chuộc. Nếu không thì thứ hai là đi về, ngày mai mình đến sớm. Nếu không nữa thì thứ ba là đi tìm thầy làm khác. Nhưng họ không chọn cả ba giải pháp đó. Không vào được thì ngay lập tức họ leo lên mấy nhà, kéo cả người bên toàn tôi cháy lên trên nữa. Thế mà không phải nhà của họ, họ dám đục một lỗ thật to, thả được cái cháu. Chúng ta cứ tưởng tượng họ đục như vậy đó, tôi thiết nghĩ cả tiếng đồng hồ mới có thể đục được cái lỗ như vậy. Vì dân tượng của người Do Thái, người ta gác cây rồi người ta lấy đất người ta chết, và cái đất đó không phải là đất thường, họ phải tinh luyện tinh chế thế nào để nước không thấm qua cái đất đó được. Tôi nghĩ nó phải dày khoảng 1 gang 20 phân, mà đục một cái lỗ thẳng đầu Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu không biết ngài ngồi ở dưới lúc đó có ai giúp ngài kiếm cái thau đổ lên đầu không. Chứ đục cái chân thẳng đầu mình, Chúa tôi nó rơi xuống, nào đất nở bụi, không biết làm sao. Mà Chúa Giêsu cũng chen ra được, người ta đông quá không ra được, cứ ngồi đấy mà chịu trận. Liều không làm điều gì, đâu phải nhà của bốn người đó đâu, nhà của người khác làm như vậy thì chắc chắn chủ nhà phản đối, cũng như bao nhiêu người ngồi trong phản đối. Mà nên cứ làm cho được, lì chứ gan lì như vậy, để làm sao thả người bất toàn xuống cho Đức Giêsu càng sớm càng tốt. Thế thì người bất toàn khi đã được đặt trước mặt Chúa Giêsu, chưa ai lên tiếng xin cái gì thì ngài đã nói chứ, tôi còn đã được thả. Thế là mấy ông kinh sư ngồi đấy tức quá, ông này nó phạm thượng, chỉ có một Thiên Chúa có quyền tha tội. Họ cứ nghĩ trong lòng, mà Chúa đã nói này, bởi vì ngài là Chúa mà đi guốc trong lòng họ. Trước khi thốt lên lời, Chúa đã an tường hết, ngài đạt được cái tâm tư phơi bút của họ, ngài đặt quả ngay. Tôi hỏi các ông, tôi vừa mới nói tôi có được tham, hoặc là tôi nói vác chắc mà đi, câu nói nào dễ các ông trả lời đi. Họ không dám trả lời, bởi vì nếu ngài không phải là Thiên Chúa thì hai câu nói đó nói không có thể sinh hiệu quả được. Chỉ có Thiên Chúa mới quyền tha tội, ngài có nói cho nữa không được tha tội. Còn nếu ngài và ngài cũng là Thiên Chúa thì ngài bảo vác chắc mà đi, làm sao nó bại liệt như vậy mà nó vác chắc đi được. Nhưng ngài nói vác chắc mà đi, nó đi liền, có nghĩa là nó được tha tội. Người của Do Thái quan niệm tội sinh ra bệnh tật mà, Gioan chương 9 câu 2 phóng chẳng đi, này rất là tự do. Người tâm toàn phóng chẳng đi liền. Thế thì cái người tâm toàn cũng chẳng xin, mà Chúa Giêsu chữa lành như vậy. Tôi rất thích Marco ghi lý do mà Chúa Giêsu chữa lành người tâm toàn là ngài nhìn thấy đức tin của họ. Đức tin trong đấy là một lễ vật siêu hình, làm sao mà lại nhìn thấy đức tin? Và đức tin của họ, tức là đức tin của bốn người kia, đức tin ấy được biểu lộ bằng cái gì? Bằng cái hành động cụ thể của họ. Họ tìm được Chúa Giêsu là họ tìm được chân lý. Không đến và cửa trước cửa sau được thì họ mau lẹ leo lên mái nhà đục nhà người ta. Không ở nhà đục làm liều đục cho bằng được, bị phản đối lì đó. Cho nên một đức tin tôi gọi là lý lẹ liêu lì lý Chúa Giêsu là chân lý, lẽ là nơi mái nhà, liêu là giáo đục nhà người ta, lì là chuyện bất đục đó. Cái đức tin đó mà đức tin Marco ghi là Đức Giêsu nhìn thấy đức tin của họ. Vậy thì nhờ đức tin này mà người bạn liền được lành mạnh. Trong giáo lý Công giáo gọi đó là tín điều các thánh cùng thông công. Đó, Thiên Chúa yêu thương người ta như vậy, mà không phải đợi đến khi con Thiên Chúa là người Ngài mới biểu lộ cái tình yêu này. Nhất là hôm đó những người chứng kiến phép lạ này trong lòng ức uất, nói là ông này phạm thượng, thì cái lòng ức uất đó chẳng bao lâu sau nó thể hiện bằng hành động của họ, là họ lôi Chúa Giêsu ra trường, lôi lên đồi Môn Cô Ta. Cho nên trước tòa án họ la hết lên này, ông này nó phạm tượng, phải giết ông này. Mà cô 14, cô 4, cô 64 đấy, trong hội đường thì cái tư tưởng ông này phạm tượng nó trong lòng thôi. Nhưng mà cuối đời Đức Giêsu ở tòa án thì cái ấm ức trong lòng nó dồn nén trong một thời gian, nó bộc ra bề ngoài, tên này phạm thượng phải giết nó. Nhưng chính lúc Giêsu bị người ta giết như vậy mới thực sự là Ngài tha tội cho cả thế giới loài người. Nếu người ta khiêm tốn nhận mình có tội và xin Chúa Giêsu lòng thương xót, thì chắc chắn Ngài cũng cho vào thiên đàng đồng hành với chôn lại. Luca 23:43. Thiên Chúa thương chúng ta như vậy. Vậy mà những người Do Thái vào thời Samuel, họ cũng đã cảm biết được Thiên Chúa thương họ. Chúa đã sai Môi-se đưa họ ra khỏi nô lệ Ai Cập. Rồi trên đường về đất nước 40 năm, Chúa cho họ lời để dẫn họ. Chúa cho họ manna chim cút, cho họ nước từ tảng đá chảy ra. Họ được Chúa chăm sóc như vậy, có ai lãnh đạo họ, có ai gìn giữ họ đâu. Ông Môi-se chỉ là cái dụng cụ Chúa dùng thôi, còn chính Chúa điều khiển tất cả. Chúa thương dân như vậy, thế mà dân vẫn không tín nhiệm đủ nơi Thiên Chúa để Ngài tiếp tục dẫn dắt. Cho nên nó mới xô lại và đòi sau em xin Ngài lập cho chúng tôi vua giống như dân ngoại. Dân ngoại, dân nào, dân tộc nào cũng có vua, còn Do Thái cũng có vua. Như vậy để mình không giống ai, phải bắt chước người ta. Xong rồi nó được rõ như này, nghĩ khôn, kỳ khôn như vậy. Thế thì từ xưa đến nay dù chúng ta cũng có vua, nhưng mà bao nhiêu nước nó có vua, nó có thắng được chúng ta đâu. Bởi vì vua chúng ta là Thiên Chúa cao cả hơn mà, sao lại cứ còn đòi vua nữa. Thế đừng cứ đòi ông hoài. Xong em hỏi ý kiến Chúa, Chúa trả lời thế này, không phải nó phản đối ngươi đâu, nó đòi vua là nó đạp mặt ta đấy, nó coi ta không đủ khả năng để dẫn dắt đâu, nó phủ nhận bao nhiêu ơn trước đây cha ta đã ban cho nó. Thế là xong rồi em lại đến nói với dân, Chúa không bảo làm đâu, sao lại quên công ơn của Chúa và chính Chúa dẫn dắt anh em mà. Nếu mà không chúng tôi cũng đồng ý mà, ông cứ đặt cho chúng tôi đi. Thì xong rồi em lại đến hỏi ý kiến Chúa. Chúa nói xong em thế này, người phải nói với gia đình, nếu chúng muốn thì đặt cho chúng, nhưng mà nói trước, khi chúng có vua đó, vua sẽ bóc lột dân, bắt dân làm nô lệ cho vua. làm nô lệ cho bà xã của vua, các tỳ thiếp của vua. Rồi những cái gì châu ngọc, cái gì vua quý giá vua thích ấy, vua có quyền lấy hết mọi người. Rồi vua bắt đóng thuế vân vân, đủ kinh khổ sẽ giáng xuống trên cái dân mà cứ đòi mình có vua. Ông Mô-xê lại nói với dân như vậy: nếu mà chúng tôi kệ chú rồi, chấp nhận hết người ta, sao tôi cũng dạy ra dứt ngoan người ta làm được, chúng tôi cũng chứng đứng được. Ông Mô-xê mới đặt vua đầu tiên cho họ. Sao-mê mới đặt vua đầu tiên cho họ là Sao-mê. Và như vậy ngay từ lúc đó Chúa đã không muốn cho dân có vua, chính Chúa chăm sóc mà. Mà nó cứ đòi có vua thật, có vua là người như các vua khác, thì Thiên Chúa Cha đã chiều hay là ban cho người ta hơn điều ta mong ước, đó là sai có một ngày đến trần gian mới thực là vua của muôn vua, và có một ngày mới thực là đứng lãnh đạo và chăm sóc hết mọi dân tộc oai phong đó. Cho nên Chúa Giêsu đã thể hiện cái quyền vua, vua là phục vụ cho nên trên, phục vụ đến nhục nhã trên thập giá, thì điều đó đã được minh họa trong câu chuyện của Tin Mừng chúng ta vừa mới đọc lại đó. Ngày giáng dậy, ngày chữa lành, ngày minh chứng, ngày này Chúa tha tội, thế mà nó giết ngài. Ngài không dùng cái quyền vua của ngài mà bẻ cổ chúng nó, mà phải chấp nhận cho cái đám đầu trâu trắng khỉ này nó múa rối, nó hành hạ ngài. Ngài chấp nhận đó, ngài là vua, và vua tình yêu, vua phục vụ cho đến chết. Nhưng mà không phải chết là hết đối với ngài. Ngài đi vào cõi chết chính là ngài đi vào sự bình an. Cho nên chúng ta lấy bài đọc vừa mới nghe ở trong thư Do Thái chương 4 câu 1 câu 5 đến và câu 11 nói, tác giả thư Do Thái đã lấy lại nội dung thánh vị 94-95 để nhắc nhiều cho dân là lời hứa của Chúa cho đưa anh em vào chốn yên nghỉ của ngài vẫn còn đó. Đừng ai trong anh em mất cơ hội mà không được vào chốn yên nghỉ của người. Nếu chúng ta không nghe tiếng người thì ngài sẽ thích nộ thề rằng không được vào chốn yên nghỉ của người. Còn nếu anh em nghe tiếng người và đáp lại bằng đức tin ngài là Chúa, thì ngài sẽ đưa anh em vào chốn yên nghỉ của người. Mà điều này đã được báo trước cho cái cuộc tạo dựng của ban đầu, là ngày thứ bảy sau khi Chúa hoàn tất cái công trình tạo dựng thì ngày thứ bảy ngài nghỉ ngơi. Thì nếu mà nói là ngày thứ bảy Thiên Chúa nghỉ ngơi mà chúng ta hiểu cái nghĩa đen, thì làm sao ta hiểu được Chúa Giêsu nói ở trong chương 5:17, ngài nói gì? Cha ta hơn làm việc ta cũng thế. Ngày thứ bảy người Do Thái phải nghỉ theo luật, bởi vì nói là Chúa nghỉ ngày thứ bảy họ cũng nghỉ. Nhưng mà chứ bảo cha ta luôn làm việc, như vậy phải hiểu ngày thứ bảy Chúa nghỉ ngơi theo ý nghĩa thần học là ngài đưa chúng ta vào cái nơi tràn đầy phúc, không còn một cái gì nó quấy nhiễu chúng ta nữa, mà ngài gọi là sự sống dồi dào đó. Đó là nơi an nghỉ mà Chúa muốn đưa chúng ta vào đó. Cho nên mới nói là ngày thứ bảy Chúa nghỉ sau 6 ngày tạo dựng, thì điều đó được tôi phải nhắc lại. Muốn hiểu một đoạn đó thì đừng quên cái chìa khóa ở trong hiến chính bằng cả số 16, nói là giá trị cứu ước được thể hiện trong tân ước, giá trị tân ước đã tiềm ẩn trong cứu ước. Vậy thì cái câu nói là Thiên Chúa nghỉ trong ngày thứ bảy đó, đó cái giá trị đó được thể hiện trong tân ước, tức là ngày thứ bảy, ngày nằm trong hồ. Bởi vì ngày giết chết, bị giết chết vào ngày thứ sáu, và ngày thứ bảy người ta an táng trong hồ. An táng trong hồ đó là ngày nghỉ ngơi đó. Để rồi gì? Ngày nghỉ ngơi để rồi ngày trỗi dậy, ngày làm cho cả thế giới này được hưởng nhiều ơn cứu độ của Ngài. Đó. Cho nên tác giả thư Do Thái mới nói rằng ngày thứ bảy Thiên Chúa nghỉ, thì bây giờ Chúa muốn đưa anh em vào sự nghỉ ngơi của Ngài. Và cũng vì Chúa Giêsu nằm trong mộ, được nghĩa là chúng ta được an táng với Ngài, chúng ta được nghỉ ngơi với Ngài, thì đồng nghĩa là chúng ta được chia phần vinh hiển với Ngài. Cho nên nếu chúng ta để tâm cái lúc mà người chết đưa ra nghĩa trang, trước khi ai đưa quan tài xuống về đó, thì người chủ sự, linh mục hay giáo sư cũng được gọi là làm cái nghi thức, làm phần mộ, thì đọc như thế này: lạy Chúa, xin thánh hóa phần mộ này để Giuse Thịnh hay là Valentin Niên hay là Giuse Dường á được an nghỉ nơi đây, được an nghỉ nơi đây, chờ ngày sống lại vinh hiển với các thánh. Thế chưa? Đấy, làm cho mộ được an nghỉ nơi đây để chờ ngày sống lại vinh hiển cùng các thánh. Thì rõ ràng đoạn thư Do Thái trong bài đọc, thầy Phaolô nhắc là cái cụm từ được an nghỉ trong Chúa, nghĩa là được thừa hưởng cái ơn cứu độ, được chia phần vinh hiển với Ngài. Một khi chúng ta lấy đức tin đáp lại cái lời mời gọi của Ngài, cái đức tin của tôi nói là được một đức tin sống động bắt chước bốn người khỏe, một đức tin lý lẽ liều lĩnh. Nếu chúng ta có làm, có sống cái tinh thần này ấy, thì sống cái đức tin này thì mới hợp, mới xứng đáng, mới có thể kết lời thưa với Chúa như Đăng Ca và Thanh Vịnh 78 ngày 7 câu 7 bấy đó: anh em, anh em đừng quên lãng những việc Chúa đã làm cho anh em. Anh em đừng quên lãng những việc Chúa đã làm cho anh em. Những việc Chúa làm cho anh em là ngài đã thể hiện qua câu chuyện của Tin Mừng hôm nay, và đặc biệt vào cái giờ tư nạn phục sinh đó. Công việc của Thiên Chúa làm cho chúng ta là cho chúng ta được ơn tha tội, cho chúng ta được vào chốn yên nghỉ của Ngài, là chia phần sự sống vinh hiển. Đấy, khi chúng ta biết đón nhận Ngài là vua, nếu người ta đòi vua thì Chúa Cha ban vua con một ngày. Chính người Do Thái đòi vua Sao Lê, rồi Sao Lê cũng ra làm sao đâu, rồi cả ông vua David ngày xưa coi như là ông vua nổi tiếng nhất, được sùng bái nhất, được gọi là hình ảnh của Chúa Giêsu, là cha của Chúa Giêsu, thì David ngày xưa cũng đâu có hay ho gì lắm đâu, cũng láo liếu rồi lập mưu tính kế cướp vợ của tướng Uria đó, rồi còn đòi giết những đứa nào mà ăn cướp chiên của người ta, ông cũng đâu có tốt lành gì đâu, chả có người nào mà giống Chúa Giêsu cả, vua nào giống Chúa Giêsu cả. Rồi vua Giêsu tuyệt vời như vậy, cho nên hãy đón nhận Chúa Giêsu là vua, làm chủ từ tư tưởng, lời nói, việc làm của chúng ta. Và nếu mà chúng ta biết đón nhận Ngài là Chúa cuộc đời chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ trở thành người có uy tín để hướng dẫn lãnh đạo người khác. Điều này tôi chứng minh được là chúng ta thấy từ bao nhiêu năm nay, dân tộc Mỹ, nước Mỹ vẫn là nước lãnh đạo thế giới. Tại sao vậy? Anh em như Việt Nam đánh được Mỹ là vui bàn, xin mời các anh sang chúng tôi, chúng tôi chết mất, cái không gian bỏ cấp vất đi rồi đấy, đánh đuổi được người ta nhưng mà lại chắp tay lại người ta đến. Rõ ràng Mỹ đang chủ trở lên đế quốc đấy, nhưng mà cứ muốn đế quốc đến làm chủ, mời Mỹ báo chứ. Ngay ở Việt Nam cho rằng mình thắng Mỹ, nó cứ không nên phải, vẫn phải cúi đầu lấy chắp tay lên Mỹ vào đất nước chúng tôi đi. Có phải là Mỹ đã làm chủ thế giới? Tại sao vậy? Tại sao nước Mỹ được cái danh dự này? Chúng ta cứ nhìn mọi sinh hoạt của người Mỹ, luôn luôn họ đặt Chúa đứng hàng đầu cho mọi sinh hoạt. Cụ thể nhé, cái đồng tiền đô la Mỹ ấy, chúng ta cầm trong tay, từ đồng nhỏ nhất, tức là đồng xu, đồng kẽm bằng ngón tay này, và sen rất nhỏ, cho tới đồng lớn là 100 đô la. Tất cả trên tiền của Mỹ đều có hàng chữ gì? In God We Trust. In God We Trust. Có nghĩa là trong Thiên Chúa chúng tôi thắc tín, hay là chúng tôi thắc tín vào Thiên Chúa đó. Thì cái đồng tiền này đi khắp thế giới. Ngay Việt Nam người tính cái công trình gì, người ta không tính là đô la Mỹ, chứ đâu tính là euro, đâu tính là bảng Anh, mặc dù bảng Anh hay là euro nó cao hơn là đô la Mỹ, và cũng chẳng có tính tiền của các Hồ Chí Minh nữa. Sao Hồ vĩ đại sao nó tính là tiền Việt Nam, nhưng mà cứ là cái công trình bao nhiêu bao mấy tỷ đô la, cứ lấy đô la, cầm đô la khoai đấy. Thì mới cái ngày sau năm 75 người ta bảo thế mà có Bác Hồ đi đâu cũng lọt đấy. Nhưng mà chỉ mấy năm sau thôi, Bác Hồ cũng không bàn, cứ xanh xanh đô la Mỹ là đi đâu cũng lọt hết. Nên đô la Mỹ vào cửa đảo được, chứ còn tiền Bác Hồ phải xét lại đấy. Thế sao lại gì? Rồi chúng ta để ý cái quan tài, cái ngày an táng của người biết lương ấy, họ đưa quan tài ra cái trang ấy. Đấy, thì đi đường họ rắc cái gì? Đô la âm phủ, phải không? Trời ơi, có ba con rồi.
Có
không rắc đô la âm phủ. Thế thì chúng ta thấy bật cười lắm, rất là giống tiền của Mỹ. Có lần tôi thấy cái ông kia đi xe đạp, ông có máu ở dưới chân, thấy đồng la ông ấy đảo qua này, ông ấy nghĩ là sao, ông ấy vòng lại, ông ấy nhặt, ông nhặt lên rồi ông ấy vất đi. Bởi vì nó không biết đâu là đồng la thật hay sao, ít nhiều cũng đánh lừa được nhiều người vậy. Nhưng mà cái người Phật giáo họ rắc đô la trên đường đưa quan tài đến cái trang lên gì, thưa nó là gửi đô la xuống âm phủ. Trời ơi, sống cái gì có mó, nằm một cốc cốc, nằm mô la đi nằm Phật. Thế mà xuống âm phủ để cốc cốc, đô la là thần. Trời đất ơi, nghĩa là xuống âm phủ vẫn còn chúng tôi thắc tín vào Chúa. Thế nhá, anh Phật giáo Mỹ làm hay thật đấy, làm cho cả người sống, cả người chết, bất cứ đâu cũng là In God We Trust, chúng tôi thắc tín vào Chúa. Chúa thánh đức chứ nhỉ, Chúa hãy xin đức chứ. Có nước nào vậy đâu, có tiền nào trên thế giới này mà có cái chữ đó đâu. Trong khi đó chúng ta thấy nước Mỹ nhiều tôn giáo nhất, đến nỗi mà nước Mỹ có cả đạo thờ Satan cơ mà. Trên thế giới này có nước nào đạo thờ Satan đâu, Mỹ nó có đấy. Vậy mà nó rất nhiều tôn giáo mà người ta cứ lấy cái câu In God We Trust để in trên tiền, chứ họ không bỏ đi. Thế chứ. Rồi Quốc hội Mỹ mỗi khi với cuộc họp được nhóm họp đó, thì tất cả mọi người đứng lên khai mạc bằng kinh đại tràng. Hay quá đi thôi. Ước mong bao giờ mà Đảng Cộng sản Việt Nam cũng biết được đại hội đại của Đảng ở ngoài Bắc cái này. Bây giờ mà mấy ông có đọc cái đại trang để bắt chước Mỹ tí thì cho Mỹ đọc cái đại trang mỗi khi họ quốc hội. Rồi cách đây 2 năm lúc mà ông Obama nhận chức tổng thống, tôi đang ở bên Mỹ, tôi chứng kiến hôm đó ở quảng trường Nhà Trắng đông lắm. Đấy, chưa bao giờ vị tân tổng thống mà người dân người ta đến đông như vậy, bởi vì Obama là cái người đầu tiên da đen được làm tổng thống, phải đến đông lắm, cũng có đến cả tuần trước họ chờ đợi cơ mà, quá sức đông đi. Thế mà tôi chứng kiến là cái ông đó là đủ mọi thành phần trong xã hội, đủ mọi tôn giáo, đủ mọi loại người đứng đó, thì thấy khi bắt đầu cái nghi lễ nhận chức ấy, thì chủ tịch thượng nghị viện ra đứng trước mặt mọi người và bắt đầu gióng lên kinh đại tràng, và toàn thể mọi người đọc kinh đại tràng. Hay quá. Chủ tịch thượng nghị viện ra đọc kinh đại tràng đầu tiên trước khán đài và mọi người cũng đọc kinh đại tràng. Sau đó thì ông Obama tiến ra, bà vợ Obama thì cầm cuốn sách ấy, để thấy thì ông Obama một tay kiểu như giờ thế này đến trời này, một tay thì ông đặt trên sách thánh và đọc cái lời tuyên thệ là nhận chức. Tại sao không đặt trên sách Koran hay là trên sách của nhà Phật hay là thế, mà đặt trên sách thánh, đặt trên phúc âm rất là đặc biệt. Tôi nghe nói là hôm đó ông Obama đọc không đúng hay là chưa trọn vẹn đấy, để sau cái buổi trước ấy, phải đọc lại trước, cũng trong cái cuộc họp quốc hội phải đọc lại ấy, cho nó đúng cái ngày nhậm chức đó. Thế là có thưa theo cầu xin cho ngày đó là Vũ Đức Trọng gì đó mà
Phú Trọng
mới làm tổng bí thư đó, nhớ thì là đưa cho quân sĩ anh ông ấy ngày nhậm chức ông ấy tạ tay ông thầy nhé, để mà nhậm chức là tổng bí thư Việt Nam thì mày Việt Nam giống Mỹ đó, Mỹ đấy mà, thấy chưa? Rồi tôi đến phi trường của Mỹ, tôi đến nhiều phi trường đó, tôi thấy cái bảng to lắm, có đề là God bless America, tức là Thiên Chúa chúc phúc cho dân tộc Mỹ. Bước xuống phi trường tôi đã thấy mọi người đều thấy đọc God bless America. Đặc biệt tôi rất là cảm phục cái ngày mà dân tộc Mỹ đi nhục nhất năm 11 tháng 9 năm 2001, bọn khủng bố đánh sập cái tháp đôi. Chứ bao giờ nước Mỹ nhục như vậy. Thế nhưng mà khi cái tháp đôi đục đổ sụp xuống dân, mọi người nhục nhã như vậy, nếu mà ở nước khác thì chắc chắn là toàn dân sẽ vung tay trả thù. Nhưng dân tộc Mỹ lãnh đạo họ kêu bảo sao, chúng ta bình tĩnh, chúng ta hãy cầu nguyện ra chứ. Thế mà họ đi ngày 11 thì ngày 12 họ chết cầu nguyện. Họ không chọn ngày 13 họ cầu nguyện, mà họ chọn ngày 14. Tại sao họ chọn ngày 4 tháng 9? Thưa, ngày 4 tháng 9 theo lịch phục vụ Công giáo là ngày lễ kính thánh giá Chúa Giêsu. Khi họ chọn cái ngày 14 là ngày lễ kính thánh giá Chúa Giêsu, chính là dân tộc Mỹ đã muốn hiệp thông với lời cầu nguyện của thánh trên toàn thế giới trong ngày lễ kính thánh giá. Cho đến ngày hôm 14 tháng 9, khắp nước Mỹ bất cứ chỗ nào người ta để đấy đó, ai cũng cầm cái nến thắp và cầu nguyện, bất cứ một tôn giáo nào, bất cứ người nào bên Mỹ trong ngày 14 tháng 9 năm 2011 đấy. Mọi người đều thắp đến cầu nguyện để cùng với hội thánh trong cái ngày lễ kính thánh giá. Thế thì tuyệt vời, hay quá đi thôi. Thế người đời sống của người ta đặt Thiên Chúa như thế rồi mà. Cho nên ở trong Thánh Vịnh 144 hay 143 câu 15 có câu thế này này: phúc hay quốc gia nào được Chúa làm chúa thể? Thì cái câu thế vinh này tôi thấy là chỉ ứng nghiệm trên dân tộc ấy. Phúc hay quốc gia nào được Chúa làm chúa thể? Và tôi bảo đảm chắc chắn ngày nào người Mỹ xóa cái chữ In God Is Love trên cái đồng tiền của họ, chắc chắn nước Mỹ sẽ giàu rồi, sẽ không còn cái vinh dự này nữa. Và ngày nào họ còn đặt Chúa trên hết thì nhất định cái câu thánh kinh 143 câu 15 đấy, họ được nằm ước nguyện nơi dân tộc họ: phúc hay quốc gia nào được Chúa làm chúa thể. Xin Chúa cho chúng ta hôm nay bắt chước đức tin của bốn người lý lẽ điều đình để Chúa làm chúa thể của mình, thì cuộc đời của mình Chúa dẫn dắt, Chúa biến giữ lại. Đó là một khát vọng và ai cũng mong chỉ có Chúa đứng toàn năng và đầy yêu thương mới có thể thực hiện được điều chúng ta khát vọng đó.